ngộ các cõi để sanh tử nhập ngàn. Thầy muốn hết cái sanh tử nhập ngàn là phải học, học được kinh pháp, tu tập tất cả những cái thiền định, luyện tâm giới vân vân. Mục đích để làm chi? Để phá được cái kiến hoạch, tư hoạch, vô minh hoạch, chi tế hoạch, cuối cùng thành Phật, giải thoát sanh tử luân hồi, chống thành vô thượng cái đại chánh giác. Thành trong này nó cũng có luận đó, trong luận trong này nó nói là cõi rễ sanh tử luân hồi là do những hoạch sanh ra. Trong này biết coi này cái gì sẽ thấy. Con muốn khi mình được thành Phật, bây giờ ngài mới trình là cái ý muốn của mình mà là khi thành Phật là trí huệ quang minh, quốc độ mình ở, giáo thọ danh hiệu đều nổi tướng khắp mười phương. Thì nói là cái bản nguyện này khi mà ngài trình bày ở đây đó, thì chư tổ trong này luận là cái bản nguyện này là cái bản nguyện hồi nào tới giờ trong tâm của ngài Pháp Tạng từ bao nhiêu đời kiếp khắp một đời tâm rồi, thấy không? Chứ không phải là ngay bây giờ ngài mới có cái bản nguyện này.
Sao ngay có mùi ngã bây giờ?
Thì đương nhiên khi muốn độ sanh phải có tướng độ sanh chứ, có tướng độ sanh, có cái phương tiện độ sanh chứ. Nhưng mà cái là phải chấp trước ở đây không có nghĩa là không có tướng, không chấp tướng ở đây không nghĩa là không có tướng, nhưng mà có tướng mà không dướng mắt vào tướng thôi. Còn muốn được thành Phật thì trí tuệ quang minh, quốc độ mình ở, giáo thọ danh hiệu đều nổi tiếng khắp mười phương, thì lấy cái này là phương tiện độ sanh. Chư thiên nhân dân và các loài bò bay cựa quậy hễ sanh về nước con đều là Bồ Tát. Đây là cái bản nguyện nhiều đời ngài suy ngẫm ra cái cách làm sao để mà độ sanh được phú hiệu nhiều đời rồi. Cái đời này là khi mà ngày vừa phát nguyện cái chủng tử này nó bật trở lại liền, nó bật trở lại là thành ra cái nước giọng này. Trong cái tổ này luận là ngài nói là nước giọng này là nước giọng của ngài Pháp Tạng đã từ lâu rồi. Thì không, tôi nghĩ là chắc đời trước thì ngài đã từng khi mà trước phát nguyện trước sư Phật thì cũng đã nói cái này. Nhưng mà cái lúc đó là cái công đức chưa đủ, phước lực chưa đủ, cái chưa đủ là rồi chư Phật chưa, tại vì chư Phật dạy pháp cho mình á là không phải là dạy lúc nào mình hỏi gì nói đó. Nó chưa đủ á mà được cái pháp nó quá lớn á thì cảm thấy nặng nề quá, nó sẽ thối tâm. Thành ra chư Phật là tùy theo từng họ mà vào hỏi cái pháp thì là ca rồi cũng đưa cho mình học từ từ. Tới mức độ nào như tôi nghĩ là đúng là cái thời cơ lúc này đã đến rồi đó. Thấy không? Thành ra khi mà hỏi gì thì Phật mới là diễn bài hết cái những hạnh sự trong 210 ức độ cho thấy. Còn nếu mà hồi xưa lúc mà ngày mà vừa phát bồ đề tâm mà hiện cho 210 Phật độ, mỗi Phật độ như vậy các vị Bồ Tát mà lúc phát tâm phải tu bao nhiêu cái sự khó khăn, có nhiều khi khó tâm, thì giai đoạn này á là bao nhiêu cái đúc kết cái mong muốn để mà độ sanh của ngài như thế này, con muốn làm sao quốc độ con làm sao, chúng sanh lên đó như thế nào, không có tặng nghiệp gì á, những đời trước đã kết, bây giờ nó đã thành tựu, kiên cố tâm đã đầy đủ, những nghiệp tâm đầy đủ tức là đầy đủ hết rồi đó. Bây giờ này ngài chỉ đọc lại cái nguyện của ngài thôi.
Nhưng mà như vậy ngài không có nói rõ là làm sao mới về được, thầy đâu có nói gì
chưa gì. Mới là nói cái tổng ý thôi, rồi sau khi mà quán sát hết 210 khỏi Phật mới tìm được cái cách, cái tâm ngài muốn, nhưng mà ngài muốn làm cái lớn vậy đó, nhưng mà về cái phương tiện làm thế nào, phương pháp làm sao phải tu hành nghiệp gì để người ta làm cái đó người ta mới sanh được, thì ngài chưa biết cách, thấy không? Thành ra ngài trình bày cái ước nguyện của ngài thôi. Nguyện con lập đây, cõi nước của con thù thắng hơn vô số nước của chư Phật, thì có thể đạt được không? Thầy mới hỏi chư Phật như vậy. Thành ra bây giờ cái sư thất tâm á, mình cứ nghĩ cái tâm gì mình thấy lời lạc mình cứ nghĩ. Nhưng mà thường thường cái Bồ Tát họ tùy theo phương tiện à. Tại vì nói với họ tất cả nguyện đều ngang nhau, không có xét nguyện nào sao diệt hết. Nhưng mà khi mình còn tâm làm đâu cũng sanh là phát nguyện đó, tại vì tùy theo cái mức độ, tùy theo nhân duyên mà thấy chúng sanh khổ theo cách nào thì mình phát nguyện theo cách đó. Cái này như là ngày Địa Tạng để phát nguyện sao, tại vì cái khổ nhân duyên của ngài là tại vì cái khổ của bà mẹ mình nằm trong địa ngục trước ha, thì ngài phát nguyện theo cái lối đó trước. Thật sự là đối với chư Phật á, cái nguyện độ sanh ở đâu nó đều ngang hàng bình đẳng, chúng sanh nào thì cũng muốn độ thoát, thành ra bình đẳng. Thật sự là đối với Phật cái hỏi là cái trong như kinh Kim Cang hỏi là có chư Phật có lớn hay không, ngày tu Bồ Đề nó không có lớn, nếu mà lớn thì không gì lớn thì không có tướng lớn gì đó, là cái gì đó, cái nguyện giống như vậy thôi. Thì thật sự ra nhiều cái người mà xiển về tịnh độ thì sẽ nói là cái nguyện tịnh độ là số 1, hay khái vậy đó, để làm chi, để kích thích cái tâm của người đi, họ đi tập cho tới nơi tới chốn. Còn học bài thừa làm sao phải học cái tâm bình đẳng, thì cái tâm bình đẳng là cái nguyện mình mới lớn thiệt. Cái người nào mà tâm bình đẳng, cái nguyện thật sự họ mới lớn, họ không bỏ ai hết á. Còn cái người mà chẳng hạn còn chấp một cái này chấp cái kia thì cái nguyện họ di kẹt một bên, mà sao mà lớn được. Thì ở đây á, thì ở đây là bao nhiêu năm mà ngày tu về Bồ Tát hạnh á, thì mới là ngày là từng những cái kiếp trước này đã phát nguyện, sự sơ phát tâm này muốn phát rồi, ngày phát muốn dùng danh hiệu mình để độ sanh, muốn khi mà có quốc độ mình lên thì chúng sanh không có các khổ. Ngày đã tu tập những cái tư lương, cái suy ngẫm gì đó, nhưng mà lúc đó công đức chưa đủ thì chư Phật chỉ dạy mình có cách nào diệt trừ phiền não, làm nó thanh tịnh thôi. Nhưng mà cái chủng tử nó không mất, Cho nên sau khi mà vài ngày dùng 8 tháng Phật lập nguyện này kia đó, thì ngài hỏi trong pháp môn, thì ngài bắt đầu là hỏi thẳng vô cái bản nguyện của mình.
Ví dụ như mình là sơ phát tâm, mình phát nguyện mình vậy đó, thôi rồi có lỗ.
Rồi gì có lỗ đâu, phát nguyện vậy mà đúng không có sai. Phải không? Còn nguyện một thường là nguyện bản ngã rồi.
Sao thấy đòi hỏi quá không?
Hả? Cái nguyện vậy đó là mới thương chúng sanh thật sự chứ. Cái nguyện đó, thở dĩ cái nguyện Bồ Tát là một cách sanh từ chúng sanh, từ thương chúng sanh, quán sát chúng sanh mà phát nguyện, chứ không phải phát nguyện vậy mình. Thành ra chúng sanh càng khổ, Bồ Tát phát nguyện càng lớn, nó độ hết các khổ chúng sanh rằng tánh mạnh lớn. Nếu mà thực sự mình không có duyên á, thì mình sẽ không gặp được cái những cái cơ hội để phát nguyện lớn. Cái mình học xong cái môi trường vui vẻ, Chúa không thấy khổ gì mà không sẽ phát nguyện lớn được.
Nhưng mà nói cõi nước của con là thù thắng hơn vô số.
Thì đương nhiên. Không là như Phật, tại sao tâm mình giờ đi học về Phật giáo đây, gì luôn luôn có thắc mắc chứ tại sao Phật không độ được hết chúng sanh? Mình phải phát nguyện làm sao mình sẽ độ hết chúng sanh kìa. Sao tôi thời sẽ đắp miệng hoài á, tôi nói Phật đại phương tiện sao chúng sanh không chịu đổ đi để chúng sanh sẽ khổ hoài vậy. Rồi mới đâu không từ từ nói đổ ra quá ra chúng sanh là vô lượng căn tánh, tập vô lương biên phương tiện
rồi không chịu đổ hết.
Đó, thành ra luôn luôn à. Bây giờ mình muốn đổ chúng sanh, đương nhiên mình thấy là chữ Phật tạm vậy mình cũng không đồng ý. Mình muốn phải làm cái gì lo thành hơn.
Phật là tối cao.
Còn cao. Đó là nói về bản thể trí thôi. Cái trí là tối cao. Cái gì thôi. Còn cái phương tiện thì công đức mỗi phần mỗi khác. Thành thể ở đây đó là thực sự đó phải nói là mình cái nguyện lớn đó, là nhân cái nguyện là khi nào mình gặp mình mới thoát được. Thành ra cái nguyện là do chúng sanh mà có. Thành ra phải cảm ơn chúng sanh. Người nào mà sống sướng mà không bao giờ phát nguyện lớn được. Họ bảo họ là khổ không bao giờ phát nguyện lớn được hết. Gặp đủ phiền não, đủ khổ não rồi cứ thiện thích giải thích cho mình biết anh bị khổ não, anh bị anh bán vào chúng sanh đây, chúng sanh cũng vậy đó, anh muốn thoát không, anh muốn thoát thì tất cả chúng sanh đều muốn thoát. Bây giờ mới giảng cho anh biết là tất cả chúng sanh là người thân anh đó, anh làm sao anh đáng giúp đi. Tự nhiên mình nghĩ mình thấm thía cái khổ của mình nghĩ chúng sanh đều là ân mình hết, nhiều ba mẹ mình hết, mình thấm thía khổ chúng sanh mới phát nguyện mới độ. Hôm nay quý vị phải đi trong ngày tỉnh Nam thì xưa đó cổ ăn mình nói là cũng như là phải phát nguyện đầu tiên là gì đó. Phát nguyện á có thể đạt được không, thì có nhiều người căn cứ vào cái câu này nói là khi mà Bồ Tát mà phát nguyện này là Bồ Tát đã lên tới Bát Địa rồi, mới khả năng phát nguyện mình sẽ theo nhiều cái tổ lại luận là không phải. Bồ Tát nguyện này là cũng như là những gì nhiều đời kiếp ta có những cái dướng dấp đó thôi, thì mình coi theo cái tư tưởng này cũng được, mình sơ phát tâm mình vẫn có thể phát được chứ.
Chồng thấy gì đi làm việc lố quá
không thấy... được cái phát nguyện là khác, còn làm được người ta không biểu con đường mà đưa đắc đạo. Con đường đắc đạo là tu như là bao nhiêu kiếp để thành Phật. Thành ra ta nói là tu bao nhiêu kiếp tư lương, cái gọi là tư lương đạo là một A Tăng Kỳ Kiếp. Sao á, thành ra mà nguyên lúc mình đang phát nguyện rồi đến một khi cái mỗi tư lương thôi công đức để mình làm cái gì cho dễ dàng để tu được thiền pháp là một A Tăng Kỳ Kiếp. Thành ra nó không có cái gì mà làm không được hết trơn, như là nói là múc như về sau cũng như là Phật nói là chắc chắn ông sẽ làm được, như múc cái người lấy đấu mà đông nước thì đông riết thì nước còn cạn, đông nước biển mà cạn thì cũng càng được, sẽ làm được thôi. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình làm một đời một đời, thành ra một lời thì chắc chắn không làm xong hết. Cái con Bồ Tát là phải hiểu con Bồ Tát tu là Bồ Tát tu là A Tăng bị kiếp, nhưng mà con Bồ Tát tu sở dĩ người ta không có bị lôi sụp là gì, tại vì công đức Bồ Tát không phải công đức Bồ Tát lớn, tại vì Bồ Tát luôn luôn tu thiện pháp mà không cách nào mà ác pháp đau khổ đến cho họ được hết trơn. Tại mày cứ nghĩ là mình lớn quá rồi nhiều khi mình gặp cái gì rồi bị đau khổ, ta nói Bồ Tát tu rồi sao mà khổ được, làm toàn những công đức lợi lạc chúng sanh không, mà ta nói theo nhân quả sanh kiếp nào cũng sướng. Nhưng mà có cái là người ta sướng á, ta lợi dụng cái sướng á, ta làm bậy, nhưng Bồ Tát gì cái nguyện nhưng mà lấy dùng cái sướng á lại làm lợi lạc tiếp, mà là kiếp sau lại sướng hơn nữa. Thành ra mình trải qua bao nhiêu A Tăng thì giết nữa là chú đụng vô số chúng sanh khổ não, mà Bồ Tát cũng như là Du Hí khổ nào thấy cũng như là mình giỡn giỡn chơi thôi, không bao giờ thấy khổ mình chạm vào mình được. Và ngay lúc mà chưa đắc được cái gọi là cái trí vô lậu đó đã được gì rồi đó, thì đó là nhờ cái gì, nhờ công đức nó bảo vệ mình. Còn khi mà đạt được trí vô lậu thì sẽ thấy nhờ cái chân lý
bất cái chuyện luôn rồi.
Không về chân lý mình thấy cái chuyện đó là không, là không chứng ngại họ nữa. Thành ra tôi là Bồ Tát, mình biết con đường mà các mình tu á là mình không bao giờ mình sợ Bồ Tát mình tu mình sẽ bị thua sụp. Thứ nhất á là chiêu tập cho Bồ Tát hộ trì mình là ngon rồi. Thứ hai là công đức như là phát sanh liên tục, công đức phát sanh liên tục mà làm sao mà khổ, xuống địa ngục cũng sướng, xuống địa ngục độ sanh cũng sướng. Anh cứ khổ á, nói là tất cả cái gì khổ ra thì có nhân là khổ, là do nghiệp ác nó sanh ra khổ. nghiệp thiện á, hưởng nghiệp đi nữa, thành nghiệp thiện thì gọi là hưởng nghiệp, còn nghiệp ác á thì gọi là lãnh nghiệp. Thành ra cái Bồ Tát tu thiện nghiệp không á, rồi sao mà lãnh nghiệp được? Thì có hưởng thôi.
Nghe Đề Đà Bạt Đa đó, đại tử Phật nói là xuống địa ngục như vào cõi cái cõi ở trên phi dương trên trời á, thì ngài địa ngục phải xuống dưới là xuống quá xuống, trong kinh Phật qua dưới địa ngục như cõi trên chơi cõi thiên trên trời phải quá xuống.
Cái cái gì mà gọi là mà chống là Phật mẫu là khi hiện này đâu có đâu có.
Quá, họ nói là cái mấy người đó là mấy người gọi là trí, họ dùng cái trí để họ chấp nhận những cái khổ phải không? Còn cái Bồ Tát mình nói là tại vì làm được thiện pháp, thành ra bây giờ mà thường thường bây giờ thấy Bồ Tát thật sự quý vị chỉ có thể bản nguyện quý vị đọa địa ngục được thôi, theo nguyện lực mới đọa được xuống địa ngục, hoặc là dùng định lực quá thân xuống địa ngục thì không nói. Bồ Tát không, Bồ Tát làm thiện pháp cách nào xuống địa ngục được, muốn xuống xuống được, có nhiều Bồ Tát thì chết rồi nguyện xuống địa ngục mà khi thiên xuống rước đi à, sống tiếp vào xuống được á. Chứ bây giờ tôi nguyện xuống địa ngục dễ đó mà, có nghiệp mới xuống dưới đó cho người giải. Bây giờ tôi hỏi Bồ Tát là họ làm đỡ chúng ta tập tị ra cách nào xuống địa ngục, không cách nào xuống được.
Nếu mà mình lập nguyện lớn thì xuống được cái này
thì phải dùng cái nguyện lực đi xuống. Mà khi mà nguyện lực đi xuống làm sao mà khổ, đâu có nghiệp đâu mà khổ. Công đức lực của mình nó đỡ, bao nhiêu công đức, bao nhiêu năng lực có thiện pháp nó đi theo mình.
Lúc mà xuống dưới xài hết rồi
hả, giúp đỡ người ta đâu có xài hết đâu, mà xuống để xài đâu. Thấy không? Đó, mình xuống là giúp đỡ chứ, mình là hành người tác đạo mà. Thấy không? Tôi là tác sanh rồi em nữa. À, thành ra quý vị mà hiểu con đường tác đạo á, tu rất là an tâm, rất là nhàn nhã, không có giờ mà sợ lâu xa chứ. Các vị Bồ Tát đi vào thập phương bất độ như du hí đi chơi vậy đó. Sao đi sướng mà đi đi chơi có nghĩa là rỗng rã thanh thông dong vậy đó. Khi mà trí lệ mà sanh cực độ đó thì đương nhiên mới là vô tánh không, còn bình thường là họ dùng công đức lực, cái trí họ vẫn vô minh, nhiều khi họ làm những sai. Thay vì họ đưa ta tới đạo giải thoát, họ đưa ta được cái phước đức nhân thiên mà.
Thầy ví dụ như thầy vậy đó, thầy nhập thất rồi thầy không có ra ngoài hết, cứ ra ngoài này, thầy có cảm thấy có khi nào bị cảm thấy nó quá cô đơn, nó quá
là quen à. Hồi xưa nhà như cái gì mà chưa ăn chay, tự nhiên ăn chay nghĩ là khó phải không? Ăn chay là giao thấy nó bình thường, đâu có gì khó khăn đâu. Cái gì là tập luyện à? Cái gì tập luyện dùng quen sống ở đông đảo thì đương nhiên khi mình bỏ vô mình sống mình thì đoạn giai đoạn đầu thì nó phải thấy sống. Chứ nó phải sống nó quen à? Không có cái gì hết trơn. Cái gì đó là nó quen hết, không có gì khó khăn hết. Nhưng cái là dở hơn cái nhiều khi mình chỉ vô mình tự quen cái đơn độc mình ra mình hòa đông mình cảm thấy là mình hơi trở ngại là mình dở vậy thôi. Cái Bồ Tát làm sao luôn ngồi ở trường này là cái tâm không có cái ngã nữa, lúc nào hòa cũng được, cái gì cũng được, muốn đông cũng đông cũng được, muốn một mình cũng được. Còn cho có tới ngã là nhìn biết liền à,
bị
đó này bị mà ở môi trường này dính trong môi trường này ra môi trường khác là bắt đầu là bị cái khó chịu hay là dọc bên kia là xong là nó xong rồi đó.
Em bị
nó một vấn đề nhỉ. Ví dụ con tu theo cái pháp môn này thì con có cứ chắc là muốn con được văn sanh không, hoặc là nếu mà muốn
giải có giờ này
thì không tin
nữa, có giờ này mà còn hỏi cho nó chết rồi.
Con hỏi là làm thế nào để cho những cái chúng sanh, những cái Phật tử, những cái để họ cũng tin chắc rằng thì là họ sẽ được phục.
Thế chính ra anh không có tin nữa thì anh không dẫn cho ai người ta tin. Anh chứ cái niềm tin anh ta chỉ có chắc chắn anh xong rồi thì anh nói ra mới anh chắc.
Thấy không? Cái tín với cái nguyện á thì đương nhiên là mình nói nhiều cái tín cái nguyện này.
Mà sao cái nào trong thời gian tôi có để một cái băng tại cái băng kỳ đó tôi giảng anh thầy không có nghe. Thấy không? Tôi giảng cái băng đó là cái sinh sóc vừa rồi đó, tôi để tên là chánh hành niệm Phật đó. Rồi nào chú vô cho nghe cái băng đó đi. Tôi giảng cái Phật tử nó thích đó, tôi nói có gì không niệm Phật còn sanh được nữa. Tôi hút gì cái gì niệm một tiếng là tôi bảo đảm còn sanh nữa. Lý do tại sao? Tại sao? Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn dành cho đương cơ là thời chúng sanh ngũ trược ác thế, mà lúc cái thời gọi là kiếp giảm chúng sanh chỉ sống 10 tuổi thôi mà chết á. Thời đó là chúng sanh không biết làm cái điều thiện nào hết, không biết làm cái gì rồi nó sanh ra là chém giết nhau sanh mận rồi. Mà tất cả pháp khác đều diệt hết mà có niệm Phật nó còn cái năng lực cái pháp đó độ sanh chúng sanh thời đó đó. Quý vị có nếu mà những thời đó mà chúng sanh còn độ được quý vị so với chúng sanh thời đó là quý vị sao? Tôi giờ được độ thì còn gì nữa. Bây giờ thành ra tôi phải căn cứ vào ngày Đàm Loan, ngày Đạo Xước, ngày nói là kinh A Di Đà Phật đặt ra đối tượng của kinh A Phật là hay. Chúng sanh vào cái thời mà tất cả kinh điển đều ẩn hết, nó nhiếp hết tất cả ngũ thừa, nhưng mà cái đối tượng của nó là cái chúng sanh đó đó. Tao nói nội dung thanh nó là một được, không nhìn mình tôi vậy. Tao bây giờ hỏi nè, tâm chư Phật á, có cái sự mà thương cái người niệm Phật nhiều, không thích cái người niệm Phật ít không? Tâm Phật có bất bình đẳng không? Tâm Phật đối với tất cả đều bình đẳng, không phải là riêng Phật A Di Đà. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, thành ra người không niệm Phật vẫn thương vẫn độ chứ không, nhưng mà mỗi cái phương tiện lịch mà cái phước được Phật hướng về một cái đối tượng nào nhiều, chỉ riêng A Di Đà là hướng về đối tượng đó nhiều, đối tượng cuối cùng kia nhiều, thành ra tâm của ngài luôn luôn nghĩ đến mình thôi. Thành ra lúc đó chỉ cần hào quang ngài gia chạm mình hay là nghe cái tiếng của ngài mà mình phát tâm thôi, thì ngài nếu mà chỉ khởi tâm cái tin đó thì cái nhiệm vụ mà mình giảng sanh đó là nhiệm vụ của ngài. Thành ra nó giảng cái đó giảng kỹ lắm, tại bữa đó mấy chú không lên nghe nè. Thành ra khi mà mình lên tối mình khi mình nhắm mắt á, bao nhiêu nghiệp quả tới á, thì công đức của ngài, cái nhiệm vụ của ngài muốn cho mình được lạc thì ngài phải đứng ra ngài đỡ cái đó cho mình không cần tu cái gì hết trơn á.
Mình không có tự lực
gì hết trơn á, mình chỉ muốn đi là được rồi. Tự lực làm sao mà đỡ được bao nhiêu nghiệp, anh sức tự lực anh đủ là cách nào anh đỡ nghiệp quả của anh.
Nếu mình không tu thì mình
không có, anh chỉ tập một cái là con chấp nhận con muốn đi thằng ngày, ok được rồi. Còn tất cả những cái gì mà tại vì bản nguyện ngài đã muốn ước mình, muốn ước tất cả chúng sanh khổ não mà bây giờ mình muốn đi mà cái kia thế xuống mà ngài muốn ước mình không chịu đi thôi, chỉ sợ là sợ chỗ đó thôi, thì mình chỉ tập một cái tâm là muốn đi, là phát nguyện nó đi xong rồi cho ngài lúc đó bao nhiêu người chướng tới với công đức của Đức Phật chứ với bao nhiêu công với bao nhiêu cái quan tái bao nhiêu của ma quỷ làm sao mà hại được công đức Đức Phật nổi. Thì cái nhiệm vụ muốn cho mình đi thì ngài phải làm sao, ngài phải quá giải, ngài phải trung hòa, ngài phải làm cái đó nó tới trễ đi để cho cái cơ hội mình đi được. Cái nhiệm vụ đó bởi là tha lực môn là gì, nó giao hết cho ngài, con muốn đi rồi ngài không làm á, tại cho con đi đó là ngài có bản nguyện ngài đó là ngài dấu gạt mười phương chữ Phật.
Thầy trường hợp thầy á thì thầy giải mà thầy nhấn mạnh rất nhiều ở chỗ tha lực. Con hiểu rằng thì là con thấy tha lực thì đó là một cái vấn đề quan trọng của vấn đề và cái độ sanh kiến thức sự tu tịnh. Nhưng mà thầy sư phụ của con thì bảo rằng tha lực không đủ, phải có tự lực.
Tại vì là sao? Bởi tại vì không có, bởi vì tôi nói là cái tịnh độ nó không có tông phái, trong đó có những người thiền tông lên làm tổ sư, có những người tu về Hoa Nghiêm tông lên làm tổ sư, có người Lục tông lên làm tổ sư, có những người mà gọi là chấp nhận hoàn toàn tha lực môn thì có thành tổ sư. Thành ra người mà đi tịnh độ biết khôn lắm, thì mình phải lựa trong tổ nào đồng cái quan niệm của mình để mình coi theo cái tông chỉ người đó thôi, đừng coi tông chỉ người khác. Có tông chỉ người khác thầy mà tránh thành Phật tôi lập tôi bỏ họ hết, nói trên từ nào mà tôi nói tôi dẫn nó ra ông tổ này ông tổ này chủ trương gì nè, ông tổ này kia chủ trương gì nè, bây giờ tôi lấy những tổ chủ trương của những gì này thôi. Trong lịch sử như này, đây là có thân A Di Đà nè, đây có thân Đại Thế Chí nè, hay ông tổ mà đã chủ trương tha lực môn tuổi tối là toàn là có thân qua A Di Đà Đại Thế Chí Quan Âm không à. Còn mấy ông kia là mấy ông tổ thiền sư tôi lõi hết, Hắc Bồ Đề Tâm Tỉnh Nam tôi lõi luôn, không cần có tâm dễ sanh được mới là cái sự độ thanh của Đức Phật chứ. Tôi chờ mình Hắc Bồ Đề Tâm, hồi nãy thấy Hắc Bồ Đề Tâm thấy khó, hôm nay mới nghe cái tiêu mới gọi rồi, chờ Hắc Bồ Đề Tâm mới đi được hết, còn khuya mới đổi sanh được á, không phải lõi hết. Thì đó tôi mới chỉ cho ra, bây giờ tôi chủ trương tuyệt đối là tha lực môn, nhưng mà muốn đi bằng tha lực môn thì phải đi bằng cái tâm gì, là cái tâm Phật muốn rước anh mà chỉ có anh muốn đi anh đi hay không thôi. Thành bắt đầu nghe lại cái kia đi, tôi căn cứ sách trước khi mà giảng về tinh độ tôi đọc trong sách gì nè.